This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì Mai Trâm mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng sáng nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, thì em xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Hôm nay là thứ năm, Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe. Anh Tiến Dũng có thấy là sau một tuần thứ năm, hình như mới ngày hôm qua, thứ năm tuần rồi đó phải không?
Đúng rồi, lạ quá hả?
Dạ.
Thấy là bây giờ vẫn là thứ năm nữa rồi.
Và lễ sắp đến rồi, chúng ta sẽ có một cái weekend, long weekend đó. Anh Tiến Dũng sắp sửa đi đâu?
Đi đâu hả? Mà nói chị. Đi đâu hỏi chị đúng không? Là còn Mai Trâm mà chuẩn bị đi đâu?
Hình như là
on weekend.
Thứ bảy này Mai Trâm sẽ bay đi California.
À, qua thăm Newsom hả? Xử lý ha, qua thăm Newsom cũng được rồi, cũng vui rồi. Rồi có những cái luật lệ của California cũng thay đổi, ví dụ cũng Mai Trâm cũng nên update nha.
Dạ.
Còn có nhiều cái thôi, hy vọng là mình outstate, tức là mình không phải là tiểu bang đó, qua đó thì nó không có làm khó làm dễ mình. Nhưng mà tiểu bang California phải nói rằng đặc biệt về cái tiểu bang mà nói đến, người ta biết rằng cái tiểu bang này là nó đầy dậy những người homeless. Mai Trâm qua thành phố nào?
LA. Còn Mai Trâm đã từng đến Oakland rồi. Nếu ai mà đến Oakland trong cái thời gian gần đây đó, quý vị thấy trên đường là toàn những cái lều, những cái của cái những người homeless nhiều lắm, mà những cái lều của những người homeless mà trên những cái con đường rất đẹp đó anh Tiến Dũng, chứ không phải là những cái lều của những người homeless mà nằm trong góc đâu. Rồi quý vị mà đi qua những cái ngã tư đó, quý vị sẽ thấy những cái cô gái mà chỉ mặc đồ có hai mảnh thôi, đứng vẫy tay những cái anh mà những cái người mà họ đậu xe ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó rất nhiều.
Cái tiểu bang này thì nó rất là tệ. Mình dùng cũng qua mấy lần, mỗi năm thì Tết thì qua đây. Mà quý vị, nếu mà như mình đang nói đó, thì cái khu này đó là Oakland thì là nổi tiếng hồi xưa giờ rồi, giống như là ở bên Phila thì mình nhớ đến Kensington, ở khác đó, ở Dallas thì Oakland vân vân, là những cái thành phố mà nó nổi tiếng và những cái phức tạp về tai nạn xã hội cho quý vị. Nó đã là lịch sử hồi xưa giờ rồi. Thôi, mình quay trở lại về những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, quý vị, sau khi thấy rằng cái GDP nó đã lên 3%, gọi là nó stable 3%, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ. Và cái điều này thì làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay lên rất là tốt, gần như là những con số kỷ lục mới, quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones lên đến 245 điểm, hiện tại là 44.337 điểm. Nasdaq thì lên 187 điểm, 17.743 điểm. S&P 500 lên 38 điểm, 5.630 điểm. Dầu thô lên 2 đồng 14 xu, 76 đồng 66 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên rất mạnh, lên 13 đồng 89 xu, hiện tại là 2.551 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.53. Vàng ở Việt Nam còn không thay đổi, gọi là bất di bất dịch, mặc dầu ở thế giới lên liên tục nhưng vàng Việt Nam không lên. Mua vào vẫn là 79 triệu, bán ra vẫn là 81 triệu. Quý vị, chúng nhắc lại là ở Việt Nam tập bán vàng thì chúng ta phải check cái giá vàng thế giới trước khi chúng ta mua bán vàng ở Việt Nam. Và cái đầu tiên thì mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, và kỳ này thì chấm dứt vào ngày 24 tháng 8. Tổng số người xin trợ cấp thì đã giảm thêm 2.000 người nữa, hiện tại là 231.000 người. Con số cũng rất là tốt, quý vị. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng tiếp tục song song lấy cái data từ CFRA. Họ cho biết rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái consumer, tức là chỉ số người tiêu dùng, thì họ cho biết rằng stable, nhưng mà không phải là strong. nó stable, nó strong cash. Ví dụ thêm thí dụ như thế này cho quý vị dễ hiểu ha. Cái chỉ số của cái người có một cái máu huyết lưu thông bình thường là cái range của nó, tức là cái range là gì không biết, nhưng mà cái con số từ con số thấp và đến con số cao thì khoảng giữa đó là trung bình. Ví dụ 110 trên 135. 110 là ok, rất là good. 135 là chuẩn bị gọi là tiền cao máu. Thì cái tình hình về consumer, tức là về những cái chỉ số về những người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, nó đang nằm ở con số 135. Tức là nó tiền cao máu, chứ chưa có hẳn là cao máu. Thì họ nói rằng consumer is stable. À, thì chúng ta nói, cái huyết áp của bạn đang stable, nhưng mà nó chuẩn bị cao. Nó vẫn nằm trong cái stable, nhưng mà nó not very strong, hay là not strong, ok? Như thế này. Chứ vì biết rằng, cái report này đưa ra, cho thấy rằng người Hoa Kỳ vẫn tiêu xài những cái essential. Essential là những cái cần thiết quan trọng. Ở Việt Nam, chúng ta thường nhớ đến một cái nhu yếu phẩm, đường, sữa, bột ngọt, tiêu, hành, tỏi, ớt. Đó là cái nhu cầu mỗi ngày chúng ta cần phải dùng. Thì Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc sống, là vẫn phải tiêu xài. Tình hình xe chậm, everything slow down, ngay cả TGMS, Ross, rồi ngay cả họ đưa ra những cái thí dụ Abercrombie Fitch, vân vân, thì những cái đó, cái doanh thu của họ nó chậm lại. Tại vì cái đó không phải là cái nhu cầu thiết yếu của người Mỹ. Ok. Rồi có nhiều cái cơ sở thương mại, họ bắt đầu có những cái deal để lure customer, hay là những cái deal nó, những cái sale, những cái giảm giá để thu hút người tiêu xài. Chẳng hạn như một cái 3 đồng, nếu bạn mua 4 cái, 10 đồng thôi, bớt thêm 2 đồng nữa. Ví dụ như là buy one, get one free, ví dụ như vậy. Những cái họ liên tục, rồi ngay cả những đôi giày, những cái này kia họ giảm giá nhiều lắm. Trước đây chúng ta thấy rằng người ta đi chợ sale, những cái ngày sale lớn đó, TV họ mua, có những người mua dư cái TV để nhà, nhưng bây giờ những cái thói quen đó không còn nữa. Tức là cái tình hình hiện tại giữa nằm trên cái mức gọi là tiền cao máu. Tiền cao máu. Thì vậy thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ, theo cái bản tin này, thì người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chi tiền cho những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Yes. Nhưng mà những cái khác thì họ bắt đầu chậm lại. Điển hình, chứ thấy nhiều công ty đóng cửa. Nhiều công ty đóng cửa lắm quý vị. Nhưng chúng ta gửi vị trí này đúng không? Công ty sản xuất, như là công ty về bán vật liệu xây dựng nè. Vân vân. Trước đây nhu cầu sửa nhà nhiều, rẻ, di chuyển ok, bây giờ không có nữa, không có tiền nên cái nhu cầu đó không cần ở thật được. Đó là một trong những cái ví dụ cụ thể. AT&T chưa bao giờ mà cái reputation của AT&T nó xuống nhiều như vậy, tức là về cái uy tín của AT&T nó xuống nhiều như vậy. Quý vị nếu mà đã xài AT&T thì dạo gần đây chúng ta gặp nhiều cái rắc rối đúng không? Tuesday vừa rồi AT&T đã shut down gọi là cái outage quy kết mát của New York nè, ở Charlotte nè, ở North Carolina đó, rồi ở Houston và Chicago. Và ngay cả nhiều người họ khó chịu, tại vì thường thường á, chúng ta có cái điện thoại, chúng ta sử dụng AT&T hay là bất cứ cái provider nào, Verizon hay là T-Mobile, thì khi Internet nó bị đứng thì chúng ta vẫn có thể gọi 911 được. Nhưng mà kỳ này 911 gọi không được, tức là nó dead, dùng cái từ là nó dead luôn. Không phải riêng về thứ ba vừa rồi, nhưng mà quay trở ngược lại hồi February tháng 2 thì nó shut down đến 11 giờ luôn. Shut down 11 giờ luôn. Và làm cho nhiều người gọi là AT&T customer đang bắt đầu có một cái sự gọi là thất vọng, não nề. Quý vị đang sử dụng AT&T thì chúng ta cũng thấy trong thời gian vừa qua đến bây giờ theo AT&T cũng nhiều người họ cũng đang rất là bực bội. Cái vấn đề như thế này, quay trở lại khoảng 2 thập kỷ trước thì chúng ta sử dụng phone, chúng ta sử dụng cell phone đặc biệt, thì chúng ta có những cái công ty nó cho chúng ta là hạn như là limited data. Nhớ phải đó không? Dù chúng ta register unlimited là dù như là 50 đồng một tháng, chúng ta muốn cái limited data là một tháng chúng ta xài có 5 gig thôi thì 25 đồng. Hơn nửa giá luôn. bị hố thì nó chọn bao nhiêu tiền đó. Tại vì cái data là nó tính tiền từ cái data. Data là gì? Ví dụ nhìn bây giờ bắt đầu sử dụng và giải thích cái này cũng hơi mất thời giờ, nhưng mà ngắn gọn thì dễ hiểu như thế này. Data là những cái cookie khi mà chúng ta xài nó luôn nó dynamically nó save lại trong một cái data để nó giữ cái gì chỉ như vậy. Ví dụ mở cái phone ta lên, chúng ta vào cái Google, chúng ta đánh cái chữ như là về TCMS thì ví dụ ha, thì mấy hôm sau chúng ta chỉ cần đánh chữ T thôi là nó hiện ra cái TCMS liền, là nó save cái data lại của quý vị để nó remember quý vị đang sử dụng cái gì. Đó là cái memory. Thì cái data đó sau này họ build những cái data center thiệt là bự to lắm để save cái memory, save cái data lại, thì nó tốn tiền. Họ phải build nhiều cái data như vậy. Và cái đó thời điểm đó thì khi chúng ta xài ít hơn thì ok, mà xài nhiều hơn mà chúng ta muốn 5G mà chúng ta không muốn phạt, thì từ lúc mà 5G đó dựng là 4G, khi mà chúng ta xài hố 5G nó xuống thành 3G, nó gọi là data cap. À, data cap. Sau này nó không sử dụng cái data cap nữa mà gọi là cái throttling. À, throttling thì nó làm, nó ship những cái lúc nào chúng ta không xài nhiều, nó sẽ ship qua những khác. Nó sẽ len lỏi. Thôi cái này mình tạm giải thích nhiều để sao, tại vì không có điều thời giờ. Nhưng mà nói chung là một khi mà một cái công ty provider về internet hay là điện thoại như là AT&T, T-Mobile, Verizon, họ bị outage, họ ngưng lại hết đó, thì họ dư tiền cái gì, tại vì họ đâu ai xài data của họ đâu, họ data họ dư lại, tức là họ save tiền đúng không? Đúng là như vậy. Đôi khi mình khó biết lắm. Tự nhiên hôm nay tuần lễ này bên Texas hay là một cái thành phố nào đó bị shut down, không xài internet được, chỉ cần nửa tiếng thôi là họ save a lot of data rồi. Và nhiều lần giờ họ rent lại như vậy. Tức là ta mở lên một cái map, ngay cả chúng ta sử dụng T-Mobile, Verizon, AT&T hay là Spectrum, lúc nào cái map lúc đó là hết, tức là nó cũng chỗ này out, chỗ kia out. Như vậy thì cái data center nó sẽ chia đều ra. Ví dụ không thể nào giải thích hết cho vị hiểu được, nhưng mà đơn giản có thể đưa một thí dụ này. Một cái hồ nước có một chục cái ống đi ra. Nếu mà mở hết một lần thì tất cả ống đều yếu. Nhưng mà tôi tắt hai ống, tám ống chạy, hôm nay tôi tắt hai ống này, ngày mai tắt hai ống kia, thì cái lượng nước nó ra nó sẽ mạnh hơn cho tất cả những cái ống mà được mở. Vì hiểu không? Đúng không? Đó là cái cách mà dễ thích quý vị về cái data nó giống như vậy quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến school. Wow, bản tin này rất là quan trọng quý vị. Theo như về Bộ Giáo dục, sáng hôm nay họ cũng lên tiếng vì cái tình trạng này là báo động, warning, alert. Họ dùng cái từ này mà thì cũng có thể chúng ta bệnh gì đó thì nó gọi là chronic. Ok, chronic tức là một cái bệnh mãn tính. Ví dụ như ho, OCPD là ho mãn tính. Tức là bệnh này sống suốt đời không có chữa được. Nhưng mà trong trường học nó cũng sử dụng cái chữ chronic này, nhưng mà chronic này nó dùng cho chữ absenteeism, tức là cái bệnh không đến trường học. Nó thành một căn bệnh mãn tính luôn. Học sinh bây giờ, một cái hồi báo động chính thưa quý vị, học sinh này là từ lớp 12 trở xuống, không muốn đến trường nữa. Wow! Đến ngay lúc này, theo cái report của Bộ Giáo dục, họ lấy cái data của một cái công ty họ chỉ lấy cái data, federal data trên 14 triệu, con số này nó chính xác hơn là 15 triệu trên 15 triệu 14.7 đến 15 triệu trở lên em học sinh đã vắng bóng hay là bị cái bệnh này luôn, tức là cái bệnh nó gọi là chronic về absenteeism, là không muốn đến trường học. Và họ cho biết rằng cứ khoảng 4 em thì có một em không muốn đến trường. Và họ nói là cái này nó đã xảy ra từ lúc đại dịch, nó gọi là during COVID á, thì COVID-19 á, thì những em này ở nhà và sau này không muốn đến trường nữa, thành một thói quen. Rồi thấy những cái điều kiện hay như bị bệnh, bị ho thì sẽ được ở nhà, thì các em sẽ có tạo ra những cái bệnh giả tạo như vậy để được ở nhà. Ví dụ nghĩ rằng nếu mà cái phong trào này nó kéo ra đó thì nước Mỹ sẽ thê thảm cỡ nào. Những em học sinh mà chúng ta tưởng tượng 15 triệu em học sinh mà không rồi là bị dốt mà không đi học mà nguy hiểm không, đúng nguy hiểm ha. Và cái bởi vì lý do này nhà trường bắt đầu ráo riết lên khuyến khích phụ huynh nên quan tâm đến con em mình nó có bị trường hợp như vậy hay không, tìm hiểu lý do nhờ nhà trường giúp đỡ. Và họ cũng trong cái khuôn viên của trường đó thì họ khuyến khích thầy cô giáo quan tâm học sinh, ngay cả cái bus driver luôn. Họ nói rằng cái em nào mà anh thường đưa, cô thường đưa đi đó mà ngày đó vắng thì ghi xuống, hay là hai ngày vắng ghi xuống để tìm hiểu tại sao các em nó không đi được. Nhưng mà cái này cũng nằm trong trách nhiệm rất là nặng từ phụ huynh, các thưa quý vị. Nếu mà quý vị nghe bản tin này thì con em vị có nằm trong trường hợp này không? Cảm thấy không muốn đến trường nữa, đến trường nó một cái gì đó cực hình lắm. Thật sự hồi nhỏ mình cũng vậy đúng không? Hồi nhỏ Việt Nam mình mê chơi hơn là đến trường. Bây giờ trời ơi, mê dự đá banh hay là bắn bi hay là cò cò whatever mình không biết. Nhưng bây giờ cái game nó còn ghê gớm hơn nữa. Nhiều em mê game không muốn đến trường nữa. Ở nhà chơi game suốt cái mùa dịch bây giờ, không muốn đi học nữa. Học phụ huynh học sinh là một trong những cái người quan trọng nhất có thể fix được cái problem này, có thể sửa chữa được cái tình trạng này, cái tình trạng nó gọi là chronic absenteeism, tức là cái bệnh không muốn đến trường. Nên quý vị nào và phụ huynh, quý vị nhớ nha, phải nên quan tâm đến con em của mình một chút xíu. Nếu mà chúng thấy con em của mình mà bị trường hợp như vậy đó, là nó bị quen luôn rồi, nó không muốn đến trường nữa, thì chúng ta nên cần sự giúp đỡ, gọi trường, gọi thầy cô giáo vân vân, thì để giúp các em. Nếu mà ở Mỹ, chúng ta chỉ tưởng tượng nha, không đến trường học sau này không biết làm gì để mà sống, thưa quý vị, rất là khó, làm cu li cũng mệt lắm nha. Xin trở lại nghe chăm.
Anh Tiên Dũng nói rất đúng, vai trò của người những bậc phụ huynh rất là quan trọng, rất là quan trọng với cái cuộc sống của các con em của mình, nhất là trong cái việc học hành. Nếu con em mình nó có những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng, những cái biểu hiện là không muốn đi học thì cha là người cha, người mẹ phải là người đầu tiên biết được và bằng mọi cách phải khuyến khích con em để giúp cho con giải quyết cái vấn đề này và cảm thấy trở lại đi học bình thường, mặc dù có thể là không thích cái tuổi mà trẻ con, đứa nào mà chả muốn ở nhà chơi cho nó sướng, nhất là thời buổi này mà mỗi đứa có được một cái phone rồi chơi game suốt đêm. Có những bậc làm cha làm mẹ nhiều khi không biết con mình đi ngủ mấy giờ nữa, nhiều khi nó chơi game đâu tới 5 giờ sáng hay là tới 6 giờ sáng rồi dậy thay đồ đi học luôn. Mà nếu tiếp tục làm như vậy thì chắc chắn là không thể nào con cái tập trung vào việc học được. Và cái điều quan trọng nữa là Mai Trâm thấy là nên tìm hiểu con hàng ngày, hỏi con mỗi ngày công việc ở trường như thế, việc học của con ở trường như thế nào và thầy cô giáo bạn bè ra làm sao. Và điều quan trọng đối với Mai Trâm suy nghĩ nha, là không bao giờ giả tỷ con mà về nhà mà chê thầy đó, cô đó dữ lắm, xấu lắm này nọ, thì mình là người cha mẹ không bao giờ theo con để mà nói xấu thêm người thầy, người cô đó. Tại vì khi quý vị làm như vậy thì con hình như nó có một cái ác cảm và tạo thêm cái cảm giác không đi học, không đến trường càng nhiều hơn. Phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, nó cũng có nhiều cái yếu tố mà làm cho con em mình nó không muốn đến trường. Nhưng mà trong đó là một trong những cái yếu tố đó, nên quý vị cũng là phụ huynh đó, mặc dù bình dân là cơm áo bộ tiền đi ha, cũng rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta làm tất cả mọi thứ cũng vì con em của mình. Nhưng mà làm, nếu mà quý vị nghĩ rằng ta nuôi nó suốt đời được thì chúng ta có thể bỏ hoang bỏ phí nó làm gì được. Nhưng mà nghĩ là tạo trách nhiệm như vậy 25 tuổi thôi, sau đó là tự phải lo, thì chúng ta nên quan tâm đến bây giờ. Cảm ơn quan tâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quan tâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng sáng nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.